mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những nỗ lực của ngành hải quan Bình Định trong việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, tăng tính minh bạch, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp. Phần cuối chương trình là thông tin một số nội dung trong chỉ thị số 19 ngày 3 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc chủ động tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, thời gian gần đây, Cục Hải quan Bình Định còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực quản lý, giảm thời gian, tăng tiện ích và hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của ngành hải quan Bình Định trong việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, tăng tính minh bạch, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Năm 2023, Cục Hải quan Bình Định tiếp tục nâng cấp và phát huy ứng dụng hệ thống thông quan hàng hóa tự động, hệ thống quản lý giám sát hải quan cảng biển tự động, hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Các dữ liệu liên quan đến thủ tục hải quan, hàng hóa xuất nhập khẩu đều được kết nối thông suốt, bảo đảm mục tiêu đơn giản hóa thủ tục và công khai, minh bạch. Hàng hóa được thông quan nhanh, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đơn cử như hệ thống thông quan hàng hóa tự động cập nhật tờ khai hải quan, mức độ tuân thủ các quy định trên lĩnh vực xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, xuất xứ nguồn gốc các loại hàng hóa và phân luồng theo 3 cấp độ, xanh, vàng, đỏ trong 3 đến 5 giây. Đối với luồng xanh, hồ sơ thủ tục của doanh nghiệp được miễn kiểm tra, hàng hóa được thông quan ngay. Luồng vàng sẽ kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, còn luồng đỏ vừa phải kiểm tra hồ sơ, vừa kiểm tra thực tế hàng hóa của doanh nghiệp. Từ đó, cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp bổ sung làm rõ các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các tờ khai và hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định. Ông Trương Văn Trung, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn cho biết, 5 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 17.363 tờ khai của 326 doanh nghiệp, trong đó tờ khai được hệ thống phân định luồng xanh chiếm 60%, luồng vàng trên 34%. Điều đó cho thấy doanh nghiệp thực hiện khá tốt các quy định trên lĩnh vực hải quan, ứng dụng của ngành hải quan cũng đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tránh rủi ro, giảm thời gian và chi phí thông quan hàng hóa. Chi cục cũng giảm được chi phí công sức kiểm tra hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Thường xuyên thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu phân bón, ông Phạm Phú Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định khẳng định, hiện nay các thủ tục hải quan đều đã thực hiện qua mạng rất thuận lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng có thể giám sát hàng hóa mà không cần trực tiếp đến kho bãi tại cảng biển, giúp doanh nghiệp giảm thời gian chi phí bến bãi, chủ động được nguồn hàng cung ứng kịp thời cho nông dân. Còn theo ông Phan Hồng Quý, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Hoàng Giang, khu công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, trước đây, khi thực hiện thông quan các loại bàn ghế, doanh nghiệp phải thực hiện khai báo in ấn, trình giấy tờ từ cơ quan hải quan tới đơn vị kinh doanh cảng biển. Thao tác thủ công di chuyển tới lui nhiều đơn vị, thực hiện nhiều khâu nên mất nhiều thời gian. Với các ứng dụng của ngành hải quan hiện nay, cho phép doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, nộp thuế xuất khẩu mọi thời điểm, hàng hóa cũng được thông quan nhanh hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Trung Phong, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Định cho hay, các hệ thống thông quan hàng hóa tự động, hệ thống quản lý giám sát hải quan cảng biển tự động, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 đã thay đổi cách thức quản lý từ kiểm tra hồ sơ giấy, giám sát thủ công sang quản lý kiểm tra hiện đại dựa trên công nghệ thông tin kết nối thông tin giữa các khâu. Những thay đổi này nhằm cắt giảm thủ tục xuất trình chứng từ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra xác nhận hàng hóa đủ điều kiện xuất nhập khẩu, tăng tính minh bạch, giảm thiểu giấy tờ, hồ sơ thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan và khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cổng, kho bãi, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong tháng 6 này, Cục Hải quan tỉnh đưa vào sử dụng máy soi chiếu container hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Quy Nhơn, giúp nhận diện nhanh chính xác các loại hàng hóa và truyền ngay kết quả về hệ thống kiểm tra, giám sát hàng hóa của ngành hải quan. qua đó giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, tăng tính minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan, đồng thời tạo thuận lợi và giảm chi phí cũng như rủi ro cho doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xuất nhập khẩu. Quý vị các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã. Theo đó, chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã gắn kết chặt chẽ với các chiến lược chính sách về chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, định hướng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia, quy động mọi nguồn lực phát triển theo tinh thần bắt kịp tiến cùng với các khu vực kinh tế khác. Bài trong phần còn lại của chương trình hôm nay đề cập cụ thể hơn nội dung của chỉ thị này.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 19 ngày 3 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã nêu rõ. Khu vực kinh tế tập thể, trong đó bao gồm các tổ chức kinh tế hợp tác xã, luôn được Đảng, Nhà nước và các đối tác phát triển quan tâm hỗ trợ. Thời gian qua, phát triển khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức tầm quan trọng về phát triển khu vực kinh tế tập thể của các cấp các ngành được nâng lên, thể chế, cơ chế chính sách được hoàn thiện, số lượng hợp tác xã tăng lên và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã được cải thiện. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu yêu cầu. Năng lực nội tại của hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao, mô hình tổ chức lỏng lẻo chưa phù hợp với xu thế phát triển, nguồn lực tài chính và trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân của các hạn chế nêu trên là chuyển đổi số còn chậm, thiếu tính chiến lược, hành động cụ thể. Do đó, khu vực kinh tế hợp tác xã phải chủ động thực hiện chuyển đổi số để đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thích nghi với tình hình phát triển mới. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, quán triệt quan điểm bám sát chủ trương đường lối của Đảng, nhất là các quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển đổi số là yêu cầu thực tiễn khách quan của sự phát triển đối với mọi thành phần kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể. Chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chính sách về chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, định hướng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia, huy động mọi nguồn lực phát triển theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng với các khu vực kinh tế khác. Chuyển đổi số là một quá trình diễn ra không ngừng nghỉ, không có điểm dừng, đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả, tránh tư tưởng hình thức. Chuyển đổi số trên cơ sở phù hợp thực tiễn và thực hiện có trọng tâm trọng điểm, từ thấp đến cao để đem lại những kết quả cụ thể thiết thực. Chuyển đổi số nhằm chuyển đổi mô hình quản trị sản xuất kinh doanh trong khu vực kinh tế hợp tác xã một cách linh hoạt, phù hợp, đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực. Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi sự tham gia chung tay của cả hệ thống chính trị, các hợp tác xã, người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số và bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Đối với những vấn đề được thực tiễn chứng minh là hợp lý, hiệu quả thì tiếp tục thực hiện nhân rộng. Những vấn đề mới chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì mạnh dạn đổi mới làm thí điểm. Chỉ thị yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số các bộ ngành địa phương phải khẩn trương quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số. Các nhiệm vụ tại kế hoạch số 10 ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 09 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ nhằm đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trong đó, coi việc chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác xã là nhiệm vụ trọng tâm và nhân tố cốt lõi, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy việc chuyển đổi số gắn với đổi mới quản lý và phương thức hoạt động của mô hình kinh tế này. Bên cạnh đó, tăng cường huy động các nguồn lực, kết nối các đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế hợp tác xã chuyển đổi số, kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua chuyển đổi số, tham gia các sàn thương mại điện tử, xây dựng website để giới thiệu sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, đặc biệt hoạt động truyền thông chính sách, giúp các tổ chức kinh tế hợp tác xã nắm vững đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số, nhận thức đầy đủ về xu thế tất yếu, thách thức và cơ hội của chuyển đổi số. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển tại địa phương, chủ động thực hiện chuyển đổi số theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mô hình hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số thành công, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.